Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình hội thoại đặc biệt của chúng tôi, Vũ Tinh Thủy, Dương Phục và anh Quang Hưng ở bên đài Dallas. Xin kính chào quý thính giả được nghe bên Dallas cũng như là Houston.
Vâng, Vũ Tinh Thủy xin chào anh Quang Hưng, anh Dương Phục và quý thính giả tại cả Dallas lẫn Houston.
Vâng, và được xin được kính chào anh Dương Phục, chị Vũ Thanh Thủy cùng tất cả quý thính giả. Ngày hôm nay đó thì hồi nãy đã có nghe một cái đoạn nói về cái buổi ra mắt sách của anh chị với cái cuốn sách mang tựa đề là Phóng viên chiến trường tình yêu ngục tù và vượt biển, phải không thưa anh chị ạ? Nói lại đó thì như thế này, là chúng tôi được biết đó là anh chị Vũ Thanh Thủy cũng là phóng viên chiến trường, anh Dương Phục thì cũng là phóng viên chiến trường. Cái tình yêu nó nảy sinh ra trong cái chiến trường như vậy, trong cái lúc mà làm việc như vậy, hoặc là trong cái lúc mà khói lửa như thế thì nó phải là lãng mạn dễ sợ lắm, phải anh Dương Phục?
Hôm nay hồi hộp quá. Anh bị quay, anh Quang Hưng, anh ấy quay phỏng vấn, quay đây Thủy thấy không? Mình là chuyên môn đi phỏng vấn người khác, rồi bây giờ thấy bị người khác phỏng vấn lại là bắt đầu có vẻ quíu rồi đó anh Quang Hưng.
Anh Quang Hưng biết hôm qua cái chính qua cái kinh nghiệm mà bị phỏng vấn như thế này mới biết thông cảm với tất cả những người mà đã bị mình phỏng vấn từ trước đến bây giờ. Vâng, cảm ơn anh Quang Hưng đã đặt cái câu hỏi đó. Quả tình là chuyện này gặp nhau ở ngoài chiến trường. Rồi qua rất nhiều những cái mặt trận khác nhau, cũng phải 3-4 lần gặp rồi mới bắt đầu quen. Quả tình nếu mà nhìn theo cái con mắt bây giờ mình ngồi mình nhìn lại đó thì nó rất là lãng mạn. Nhưng mà trong cái thời điểm mà khói lửa chung quanh đó anh Quang Hưng, cái đó nó cũng là một cái điều rất là lạ, rất là khó tả, mà chúng tôi cũng tả khá kỹ ở trong cuốn hồi ký. Thành ra có thể nói là lãng mạn, nhưng mà nếu mà mình đặt ra đem cái cuộc tình đó mà ra khỏi cái khung cảnh chiến trường đó thì sẽ thấy nó cũng rất là đầy cam go đó anh Quang Hưng ơi.
Dạ, tại vì cái tự đề của nó là tình yêu trước, sau đó rồi với ngục tù, rồi với đời vượt biển. Cái này người ta cũng có thể liên tưởng đến là tình yêu nảy sinh ra rồi sau đó có những cái trường hợp mà miền Nam sụp đổ rồi, thế rồi anh Dương Phục phải đi tù, rồi sau đó là vượt biển. Cái câu chuyện này đó thì mình nói là nó có 3-4 cái giai đoạn như vậy, thì cái cuốn sách này nó như thế nào anh Dương Phục? Nó dày lắm phải không ạ?
Vâng, cái cuốn sách này đúng như vậy thưa anh Quang Hưng, mà sẽ được trình làng vào cuối tuần này, ngày Chủ nhật, tại nhà hàng Kim Sơn kế bên đài vào lúc 10 giờ sáng, thì nó khoảng 700 trang, gần 700 trang, và nó cũng bao gồm 3 cái giai đoạn mà chúng tôi đã trải qua. Tức là giai đoạn đi làm phóng viên chiến trường, gặp nhau ngoài mặt trận, rồi những cái cảnh phỏng vấn trong cái khoảng thời gian mà chiến tranh lên đến cao độ như vậy. Phỏng vấn, chúng tôi kể lại những cuộc phỏng vấn, kể cả những cái cấp tướng lãnh mà các vị mà đã tuấn tiết, rồi cấp tiểu đoàn trưởng, sư đoàn trưởng v.v. đến những cấp binh sĩ, những đã xảy ra thế nào. Nói chung là cái giai đoạn cuộc chiến Việt Nam qua con mắt của phóng viên chiến trường. Vì thế cho nên chúng tôi mới trình bày ngược trở lại theo cái hình thức là lúc đó Thủy cũng là phóng viên chiến trường, tưởng phóng viên đôi khi có những cái mặt trận mà chúng tôi tham dự khác nhau, thì nghe quý khán giả cũng có thể nhìn thấy là những cái cảnh kể lại chiến trường một cách khác nhau, giai đoạn khác nhau. Như vậy ngay trên cái bìa của cuốn sách đó, mà cũng như là cái bìa mà thiệp mời gửi đi đó, cái hình của chúng tôi hồi đó còn là rất trẻ, mà anh Quang Hưng còn nói đùa rằng là trông hồi đó còn đẹp trai.
Thì đẹp trai hơn Quang Hưng
ạ. Thì đó là cái cảnh mà chúng tôi đương đi tường thuật mặt trận tại chỗ cho đài phát thanh Sài Gòn trong cái trận chiến Mậu Thân, đánh vào Chợ Lớn. Rồi cái hình của Thủy thời đó thì cũng là cái thời điểm mà cũng còn trẻ, thành cái nét mặt là lúc đó quý vị sẽ thấy khác bây giờ. Đó là cái hình mà đương phỏng vấn ông tướng Bùi Thế Lân, tư lệnh từ cái lục chiến ở tại mặt trận Quảng Trị. Cái hình đó mà được mà lưu lại là do một số những người tặng lại chứ chúng tôi không giữ được. Ngay cả cái tấm hình của Thủy được tướng Lân vô tình gặp ở tại Hilton khi ông còn sống, mà đương ở Hilton tân này đã cho cái hình đó phải không thầy?
À, vâng, đúng như vậy. Nhận được cái hình này rất là bất ngờ. Anh Quang Hưng tại Quả Tình thời đó, à, hàng ngày đi ra mặt trận gặp ai thì phỏng vấn người đó, cho nên cũng không nhớ là bao giờ có cái bức hình này nữa. Nhưng mà đây là ngày sợ vào năm, vào thời đúng mùa hè bỏ đỏ lửa năm 1972. Hồi nãy anh Quang Hưng có hỏi về tình yêu. Thật ra cái chữ tình yêu ở trong này sở dĩ chúng tôi đặt lên đầu tiên đó, không phải chỉ là tình yêu trai gái đâu anh Quang Hưng. Cái này tình yêu trước nhất là tình yêu đất nước, rồi tình yêu Việt Nam Cộng Hòa, tình yêu các chiến sĩ ngoài mặt trận và tình người. À, băng bạc ở trong này sẽ thấy nhiều tình gia đình, à, tình bạn hữu, tình người dân đồng cảnh ngộ với nhau sau biến cố 30 tháng 4 75. À, cho nên khi nhìn đến tình yêu người ta hay nghĩ ngay đến tình yêu trai gái, nhưng mà thật ra ở trong này đó, nếu mà gom tất cả tình yêu mối tình của chúng tôi lại đó, thì chắc chỉ có khoảng chừng chừng vài trang, một chục trang sách là cùng. Nhưng mà bằng bạc trong đó là tình yêu, khắp mọi thứ tình yêu mà con người có thể đã, mà chúng ta có dịp trải qua trong cuộc đời mà nhiều khi mình không có nhận, mình không nhận ra đấy anh Quang Hưng. Đến khi mà trong cái cảnh thật là khổ nạn thì khi đó mới nhìn ra cái tình người nó, và cũng như cái tình yêu quê hương và đất nước nó lớn như thế nào anh Quang Hưng.
Vâng, xin phép anh Quang Hưng cũng xin phép quý khán giả đến nghe chúng tôi ở tại Hilton cũng như là Đà Lạt. Chúng tôi muốn nhân dịp này, ngày hôm nay chỉ còn có 2 ngày nữa tới ngày tổ chức ở Hilton và 2 tuần nữa tới ngày tổ chức ở bên Đà Lạt, thì chúng tôi muốn loan báo lại một số những cái chiết liên quan đến các buổi tổ chức này để mời quý khán giả đến nghe đài cả hai thành phố đến tham dự. Nhắc lại một lần nữa, đối với Hilton thì là 10 giờ sáng ngày Chủ nhật này tại nhà hàng Kim Sơn, và đối với bên Đà Lạt thì là lúc 2 giờ chiều ngày thứ Bảy, ngày 28 tháng 5 tại Trung tâm Sinh hoạt Người Việt Cao Niên ở bên thành phố Garland, và được tổ chức bởi Hội Văn hóa Khoa học
Việt Nam và Đài Sài Gòn Đà Lạt.
Đài Sài Gòn Đà Lạt, rồi đài truyền hình SVTN mà cũng như là Đài Sài Gòn Hilton 900M, chúng tôi đã tổ chức cái buổi này ở bên Đà Lạt. Nhân tiện đây thì dùng làn sóng này cảm ơn chị Thu Nga, cảm ơn của Đài Đà Lạt, anh Quang Hưng, Thu Hương và tất cả các anh chị em Đài Đà Lạt đã hết lòng. Rồi anh Trần Anh là Hội trưởng Hội Văn hóa Khoa học ở bên Đà Lạt đã đứng ra tổ chức cái buổi này. Riêng tại buổi Hilton thì chi tiết như thế nào?
Vâng, mời anh Quang Hưng, nếu mà có thể được, mời anh cùng quá bộ về thành phố Houston của chúng tôi để mà cho ngày Chủ nhật này để mà cùng tham dự với anh chị em, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, bên Hilton thì tổ chức vào ngày 15 tháng 5. Chúng tôi không có biết được là cái chương trình nó như thế nào, nhưng mà bên chương trình của bên Đà Lạt thì nó rất là hào hứng thưa anh. Là ngày 28 tháng 5 sẽ được tổ chức vào lúc 2 giờ chiều ngay tại Hội Cao Niên, tức là ngay cái con đường quẹo vào của nhà thờ Đức Mẹ Cú Giúp hoặc là chùa Đạo Quang, nó rất là gần ở đây. Đây là một trong những cái trung tâm sinh hoạt mà người Việt Nam mình hay tới. Cái buổi mà ra mắt sách cái cuốn Phóng viên chiến trường, tình yêu ngục tù và vượt biển của anh Dương Phục của nhà chị Vũ Thanh Thủy, thì có một cái chương trình có đồ ăn nhẹ cho quý vị đến tham gia, đến xem hoặc đến nghe chúng tôi nói về cái cuốn sách này. Đồng thời có những nhạc sĩ như nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh hoặc là các ca sĩ địa phương. Đặc biệt là chúng ta biết là trong cái khoảng thời gian này, cái bài thơ của cô giáo Lan đó là Quê hương mình ngộ lắm phải không anh, thì cũng sẽ được trình bày bởi các ca sĩ tại địa phương. Và cái điều này thì chắc chắn là quý vị thính giả không có muốn mà bỏ qua trong cái chương trình ca nhạc cũng như là ra mắt sách này. Anh Dương Phục thì với như chị Vũ Thanh Thủy, cái cuốn sách này đó thì đoạn đầu là nói về tình yêu gia đình, tình yêu quê hương, rồi tình yêu giữa anh chị. Nhưng mà cái đoạn sau thì tới hai phần là ngục tù và vượt biển. Có lẽ là cái đoạn này do anh Dương Phục viết nhiều hơn. Vậy là cuốn sách đó anh Dương Phục viết tới chiếm bao nhiêu phần trăm, rồi của chị là bao nhiêu phần trăm ạ?
Không có anh Quang Hưng ơi, cả ba phần đều là viết nhau. Nếu mà tiếc là bây giờ chưa có gửi sách xong nên đã lát kịp, thì là cứ viết xen kẽ, có mỗi người một màu trong cả ba giai đoạn. Thật ra thì chúng tôi trong thời gian sau năm 75 thì chúng tôi đi tù với tư cách là một sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, phải đi vô cái trại gọi là trại cải tạo thì chúng tôi trốn tù. Thì đó là những cái câu chuyện kể lại những cái trại tù mà chúng tôi đã phải đi qua, như là Tràng Lớn, Tây Ninh, rồi Phú Quốc, rồi về Long Giao, Long Khánh và trốn tù để đó. Nhưng mà Thủy thì cũng bị tù, tù mấy lần cơ, tù trong cái bị giam tại trại công an, trại tù công an ở tại Long Khánh, bởi vì cũng là tổ chức cho tính là trốn cho chúng tôi trốn tù, rồi là cái tôi bị bại lộ, vì thế cho nên bị bắt tại chỗ và bị giam, thành ra đó là những cái giai đoạn ở tù của Thủy và cũng được kể lại trong đó. Thì sau đó đi vượt biển, tôi cũng bị ở tù nữa vì bị bắt ở trên biển và đem về nhà tù ở trên Bạc Liêu. Thành thử cái đoạn ra đoạn tù là cả hai đều viết song song, kể những cái chuyện ở các nhà tù khác nhau.
À, vâng, đúng như vậy. Anh Phục thì viết về ba trại tù cải tạo cộng sản. Riêng cá nhân chúng tôi thì viết về hai trại tù công an. Một trại tù thì bị mang danh là tù chính trị. Họ coi mình như là điệp viên CIA mà âm mưu là phá trại cải tạo để mà giải thoát các tù nhân. Thật ra mình chỉ muốn giải thoát ông chồng mình. Và chưa kịp giải thoát thì âm mưu đã bại lộ rồi. Nhưng mà và sau đó thì là tù vượt biển ở tại Vĩnh Châu, Bạc Liêu. Qua những cái giai đoạn này thì anh Quang Hưng kể cả vượt biển cũng thế, chúng tôi cũng luôn luôn đi cùng với nhau, thành ra đoạn nào cũng là có hai cái nhìn của hai người khác nhau. Tại vì mặc dù cùng trải qua cùng một lúc nhưng mà người nhìn cái mặt này, người nhìn mặt kia và cái cảm tưởng, cảm nghĩ nó khác nhau rất là nhiều. Riêng cái giai đoạn ở tù thì hoàn toàn là riêng biệt, anh Quang Hưng.
Thông thường thì quý vị tham dự những cái buổi ra mắt sách đó, quý vị rất ít khi mà có cái dịp có thể tiếp chuyện trực tiếp hoặc là hỏi, nêu ra những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của mình đối với lại tác giả của những cái cuốn sách như vậy. Quý vị đến vào ngày 28 tháng 5 tại Đà Lạt hoặc là ngày 10-15 tháng 5, hy vọng là chị Vũ Thanh Thủy cũng như là anh Dương Phục sẽ có thời gian nhiều hơn để mà trả lời những cái thắc mắc của quý độc giả, những vị đồng hương đến tham dự. Nhưng
có,
mà
dạ, có chứ anh.
Vâng, chương trình không biết ở Đà Lạt thì các anh chị dự trù thì ban tổ chức ở bên đó là chắc anh Quang Hưng chưa biết rõ chi tiết, nhưng mà riêng ở tại Houston đó anh Quang Hưng, dạ, chúng tôi mời 10 giờ. Để có dịp gặp gỡ thính giả và ký sách trước khi mà chương trình bắt đầu. Chương trình sẽ bắt đầu đúng 11 giờ và đây là một cái chương trình cũng rất là đặc biệt, tại vì các diễn giả và các bản hát được xen lồng vào với nhau trong một cái khung cảnh rất là nhạc thính phòng, với âm thanh ánh sáng được từ những chuyên viên mà chuyên môn về âm thanh và ánh sáng phụ trách ở bên nhà hàng Kim Sơn. Thành ra mặc dù là giữa ban ngày, quý thính giả sẽ cảm thấy như quý thính giả đang ngồi trong một thính phòng với một chương trình nhạc chủ đề quay trở lại 41 năm xưa, những cái khung cảnh của tháng Tư Đen qua những cái bản nhạc, nó đi song song với lại cái nội dung của cuốn sách này trong những cái giai đoạn khác nhau của tháng Tư Đen 41 năm xưa của mình với anh Quang Hưng. Trong đó cũng có cái bài hát mà anh Quang Hưng vừa nhắc tới đó, mà của cô giáo Lam ở tại Tĩnh đó, thì cái bản là quê hương mình, đất nước mình ngộ quá phải không anh? Cái bản nhạc này sẽ được sứ ngôi viên Kim Thoa ở Đại Sài Gòn sẽ trình bày trong cái buổi đó luôn đó, anh Quang Hưng. Và sau
cái bên Đà Lạt thì do anh Huỳnh Công Ánh.
Vâng, do chính anh Huỳnh Công Ánh là anh ấy là cái người phổ nhạc cái bài thơ này. Và anh Kim Thoa thì sẽ hát một cái ấn bản khác, phổ nhạc khác. Tại chúng ta cũng biết là sau khi cái bài thơ này ra thì rất nhiều nhạc sĩ đã phổ nhạc cái bài thơ này.
Vâng, có nhiều cái version, có nhiều cái khác nhau. Thành từ ở Houston thì Kim Thoa sẽ hát cái bản nhạc này đó, đất nước mình ngộ quá phải không anh, một cái kiểu khác. Và chúng tôi được biết anh Huỳnh Công Ánh thì cũng có một cái bài khác để anh sẽ hát. Nhân dịp này, qua làn sóng này, hy vọng là anh Huỳnh Công Ánh được nghe chúng tôi, rất là chân thành cảm ơn anh Huỳnh Công Ánh. Huỳnh Công Ánh thì đối không xa lạ gì với những người Houston đâu anh Quang Hưng ạ. Anh cũng là chủ nhà hàng Phúc Kim trước đây ở Downtown Houston, và anh cũng là trưởng đoàn Hưng Ca Việt Nam trước đây. Vì bây giờ anh cô ngủ ở bên Đà Lạt và anh sẽ đến theo lời mời của chị Thu Nga. Chúng tôi xin cảm ơn chị Thu Nga cũng như là cảm ơn anh Huỳnh Công Ánh, rồi cảm ơn bác sĩ Hội cũng là một trong những diễn giả sẽ đến có mặt ngày hôm đó. Cảm ơn MC Quang Hưng và cảm ơn anh trưởng ban tổ chức Trần Anh của Hội Văn hóa Khoa học. Ở bên này đó, anh Quang Hưng nãy hỏi đó, có thời giờ tiếp xúc hay không, thì chúng tôi xin xác nhận là chúng tôi đã dành cái thời giờ đó từ 10 giờ, xin quý vị đến có thể sớm hơn 10 giờ cũng được để chúng tôi có thể ký sách cho từng người và nói chuyện hoàn huyên rồi tặng sách cho từng người. Tới 11 giờ thì chương trình bắt đầu như Thủy vừa trình bày. Thì khi mà đến dự ra mắt sách thì nhiều người cũng ngại, hơi ngại là cái thời gian kéo dài, bởi vì có nhiều diễn giả nói lâu, nhưng mà thật sự chúng tôi sắp xếp nó cũng hơi khác một tí, là có rất là đông những người nói, nhưng mà mỗi người nói có 3 phút thôi và đứng tại chỗ nói. Trong đó thì có những cái nhân vật mà đã từng đồng hành với chúng tôi trong ngành truyền thông từ ngày xưa, có cả cụ Nguyễn Ngọc Linh, trên 90 tuổi, đã từng làm tổng giám đốc Việt Tân Xã, Đài Phát Thanh Sài Gòn ngày xưa cũng có mặt, tức là anh của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích vừa mới qua đời, rồi tất cả các bằng hữu ở trong ngành truyền thông ở khắp nơi cũng về đây. Thì mỗi người phát biểu vài ba phút mà thôi, trong cái kiểu là đứng tại chỗ mà nói, thành ra nó cũng rất là hấp dẫn, chứ không có đến nỗi là ngay bài diễn văn dài dòng văn tự đâu. Dĩ nhiên là sẽ phải có những cái diễn giả được trình bày trên sân khấu, thì thí dụ như anh Lê Văn là người đã đọc sách, đã điểm sách cho chúng tôi trước, rồi anh cũng là một trong những người sẽ nói bài. Anh Trần Hữu Vũ là một cái nhà văn rất là nổi tiếng ở Cali sẽ bay về đây. Rồi anh Nguyễn Ngọc Bảo là hội trưởng, đã kêu hội trưởng Hội Văn hóa Khoa học, cũng là một diễn giả sẽ trình bày những cái tác phẩm mà các anh ấy đọc và nhận xét riêng. Thì đấy, đó là sơ qua cái phần mà chương trình của cả hai bên, Hilton và Dallas.
Anh Quang Hưng biết không, đúng, chúng tôi cũng khi mà tổ chức ra mắt sách, nó cũng theo hoàn toàn cái tinh thần mà tình yêu là trước tiên, tình yêu đối với lại thính giả, đối với đồng người dân ở tại Houston là những người đã hỗ trợ đài suốt bao nhiêu năm qua, và đây là cái tỉnh nhà của chúng tôi bây giờ. Thành ra mắt sách sẽ bắt đầu chính ở tại đây, sau đó là đến ngày 28 tháng 5 thì sẽ ở bên Dallas, và đến ngày 10 tháng 7 thì sẽ ở San Diego, là cái tỉnh nhà, trước khi mà chúng tôi dọn sang bên Houston thì sẽ ra mắt ở tại bên San Diego. Ở bên San Diego thì sẽ có nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Hà Thúc Sinh sẽ tới và sẽ hát những cái bản nhạc của Ngục Ca của anh ở trong tù, đó là bên San Diego. Và rồi sau đó thì những cái nơi khác là chuyện sau, nhưng mà trước hết là ngay tại gia trước, phải không anh Quang Hưng? Houston trước và Dallas ngay kế tiếp.
Dạ vâng, đúng như vậy. Quý vị đã nghe cái giọng nói rất là quen thuộc của anh Dương Phục cũng như là chị Vũ Thanh Thủy. Anh Dương Phục thì mỗi sáng đều có đóng góp trong làn sóng của đài 1600. Và nhiều quý vị cũng thắc mắc là anh Dương Phục có như thế nào. Anh cứ nói là người nào mà đứng kế bên ảnh thì ảnh cản gió. Nhưng mà quý vị muốn biết được như thế nào thì ngày 28 tháng 5 đến trụ sở cộng đồng, trụ sở của Hội Cao Niên. Có nhiều nhà văn, anh Dương Phục cũng như là chị Vũ Thanh Thủy, họ viết về hồi ký, thì họ nói về những cái sinh hoạt đã qua của họ. Cũng có nhà văn thì họ viết những cái chuyện hư cấu, còn có một số các nhà văn khác thì họ muốn để lại một cái di sản văn hóa nào đó cho cái thế hệ mai sau. Cái cuốn Phóng viên chiến trường, tình yêu, ngục tù và vượt biển thì anh chị cho nó ra mắt như vậy, anh viết như vậy với cái ý định nó như thế nào, thưa anh chị?
Cảm ơn câu hỏi của anh Quang Hưng, nhưng mà trước khi trả lời câu hỏi, chúng tôi muốn xin được lợi dụng cái cơ hội đương ở trên làn sóng này với cái thính giả của hai thành phố để trước hết là rất cảm ơn thính giả. Đó là một cái điều đầu tiên, thính giả Houston Dallas đã theo dõi anh chị em sinh hoạt của chúng tôi trong nhiều năm qua với cái tinh thần ủng hộ, khích lệ, yểm trợ. Vì thế chúng tôi mới có sức để mà có thể hoàn tất cái cuốn hồi ký này đã viết trong nhiều năm. Và đặc biệt là nhóm anh chị em ở trong đài là đã làm việc với nhau suốt bao nhiêu năm trong cái tinh thần teamwork, trong tinh thần anh chị em trong một gia đình. Và hơn hết riêng tại Hilton thì chúng tôi vô cùng cảm động, cảm ơn sự chân thành giúp đỡ của nhóm thân hữu 100. Đây là một cái tên của một nhóm chúng tôi sinh hoạt. Chính những cái tình yêu mà khiến cho chúng tôi nương tựa được trong cái công tác truyền thông trong bao nhiêu năm qua, và trở ngược cả những thời gian trước nữa, chính là những cái tình thương yêu của thân hữu mới giúp chúng tôi trải qua được bao những cái giai đoạn khá là gian truân trong ngày hôm nay mà chúng tôi kể lại ở trong cái cuốn sách đó. Về cái nội dung cuốn sách và cái mục đích cuốn sách thì chúng tôi xin nhường lời cho Thủy.
Trong cái phần mà cảm ơn như anh Phục vừa nói đó, thì ngoài nhóm 100 chúng tôi cũng có những người bạn mà phải gọi là đồng hành trong, nói theo kiểu partners đó, giống như là đài Dallas, chị Thương Nga, anh Quang Hưng đã cùng là đồng hành với chúng tôi trong cái vai trò truyền thông suốt bao năm. Thì ở tại Houston này cũng vậy, luật sư Tom Tùng Hoàng là giám đốc bên đài SGN TV, cũng như anh là Chí, nhà hàng Kim Sơn, thành ra tất cả toàn là thân hữu cả, cho nên tất cả những người tham dự, chúng tôi cũng mong đến với cái tình thân hữu như là trong một cái đại gia đình vậy.
Và đều là trong ban tổ chức kỳ này, nhóm chị Em Đài và các partner, và không có phải là để mà lên đọc diễn văn đâu. Chẳng hạn như luật sư Tung Tùng Hoàng sẽ là cái người chỉ chạy tới chạy lui chung quanh sân khấu để lo cái vấn đề thiết kế
ánh
cái
sáng.
Hệ thống ánh sáng mà thôi, ví dụ vậy.
Vâng, và về cái mục đích cuốn sách thì hồi nãy anh Quang Hưng hỏi, cảm ơn anh rất nhiều. Thật sự ra chúng tôi viết cái điều này chỉ với mục đích chúng tôi là những người làm báo hay ghi lại những sự kiện lịch sử như một loại như là một thứ chứng nhân để cho những cái người không có mặt tại nơi đó có thể chứng kiến, có thể hiểu được cái hoàn cảnh lúc đó. Thành ra cái mục đích sách là viết cho cái những người cho thế hệ trẻ, trước tiên là viết cho chính con cháu mình để biết về cái nguồn gốc, biết về cái nguyên nhân tại sao mà chúng có mặt ở tại nước Mỹ, tại sao phải bỏ nước ra đi. Và cũng viết thay cho tất cả những người dân miền Nam nữa, anh Quang Hưng ơi. Bởi vì dù là câu chuyện riêng của hai người, dĩ nhiên trong này cũng có một chút những cái phần riêng tư để cho quý thính giả qua đó hiểu được cái tại sao mà chúng tôi viết cái điều này, thì họ cũng phải biết một tí xíu về mình. Và cái từ ở chiến trường cho tới cái giai đoạn mà ngục tù và vượt biển là đúng là chỉ viết thay cho tất cả những người không có mặt ở những cái nơi mà chúng tôi đã trải qua, mà số phận đã an bài làm cho chúng tôi phải có mặt ở những cái nơi đó, hoặc là có thể nói bị có mặt ở những nơi đó. Nhưng mà đó là tất cả những cái điều mà từng người dân miền Nam Việt Nam sau 30 tháng 4 75 đã phải trải qua, sẽ tìm thấy một phần những cái điều mà họ đã nhìn thấy kể từ kể cả những người di tản từ năm 75 cũng nhìn thấy những cái quang cảnh xáo trộn của tháng Tư đen, những ngày cuối cùng của tháng Tư khi mà giai đoạn Sài Gòn hấp hối và những cái quang cảnh hoảng loạn để mà di tản, rồi sau đó ngục tù vượt biển thì cũng y như vậy. Đúng ra là thật ra là viết thay cho tất cả những
đúng,
người đã có mặt. Anh
đúng như vậy, khi mà nhắc đến chữ hồi ký đó anh Quang Hưng thì người ta cứ tưởng tượng ra là viết toàn những chuyện riêng tư của mình trong một cái hồi ký, nhưng mà thật sự ra đó thì chúng tôi viết tất cả cái giai đoạn đi làm phóng viên chiến trường, thì biết bao nhiêu những phóng viên trường quân đội đều có cái kinh nghiệm như chúng tôi. Rồi những giai đoạn vượt biển thì biết bao nhiêu người đã vượt biển có kinh nghiệm cũng gần giống. Và cái giai đoạn ở tù thì biết bao nhiêu anh chị em mà trong số thính giả sẽ đến tham dự là đều đó có những kinh nghiệm ở tù. Chúng tôi chỉ viết lồng vào những cái chuyện gọi là hồi ký riêng tư như là một chứng nhân qua những cái giai đoạn mà nhiều người đã từng trải qua, như là những cái giai đoạn thăng trầm của đất nước, và như Thủy vừa nói đó, chúng tôi lồng vào những riêng tư, vào những cái chuyện chung, tức là vừa riêng vừa chung, và đặc biệt là để nhắm những giới trẻ ở tại đất nước này mà đi theo bố mẹ ông bà đi sang định cư ở đây hoặc sanh ra ở đây, chỉ nghe nói về những cái giai đoạn đó của đất nước mà không có được đọc thật là kỹ. Bởi vậy cho nên chúng tôi nhắm vào giới trẻ, độc giả giới trẻ, và vì thế cho nên sẽ có bấn ảng Anh ngữ trong cái thời gian tới. Lúc này đương gấp quá, không có kịp làm kịp để ra một cùng một lúc, thì sẽ có ấn bản Anh ngữ y hệt như thế này cho giới trẻ đọc, để cho các con cháu của chúng ta hiểu được tại sao chúng cháu lại có mặt ở đất nước này. Thì đó cũng là một cái điểm mà mục tiêu của chúng tôi.
Và anh dạ vâng, cái anh Dương Phục với chị Vũ Thanh Thủy là sách hiện nay có bán không anh, hoặc là cái giá cả nó như thế nào và mua ở đâu thưa anh ạ?
Vâng, thì ra mắt sách đó, anh hỏi câu hỏi này cũng cắt cớ gớm á, thì dĩ nhiên chúng tôi cũng phải giống như bất cứ tác giả khác bán để mà cũng không phải là để như là một chút bồi hoàn lại với lại cái chuyện ấn phí về in ấn, thì đất nước này nó cũng khá tốn cho vấn đề in ấn phát hành, thành thử cũng xin phép quý thính giả là cho đề cái giá bán.
Vâng, cuốn sách thì dày gần 700 trang bìa cứng anh Quang Hưng, và giá bán sẽ là 30 Mỹ Kim, cũng là một cái giá bình thường so với lại tất cả những cuốn sách khác đã được phát hành. Và hiện nay thì chưa không có bày bán ở đâu cả, tại vì thật sự ra đó là tổng số sách mà chúng tôi in đó, thì phải tới đầu tháng 6 thì mới về tới Houston, mới được chuyển tới Houston. Thì dĩ nhiên với cái số sách nhiều như vậy, thành ra sẽ phải cái đường chuyển rất là chậm chạp. dành cho chúng tôi chỉ có khoảng một số vài trăm cuốn mà được gửi bằng máy bay về đây trước để mà ra mắt ở tại Houston và Dallas. Cho nên đến ngày Chủ nhật này mới sẽ bán ở ngay tại chỗ đó. Và nếu mà còn đó thì sau đó thì sẽ được bán ở đài sau ngày Chủ nhật, anh Quang Hưng. Nhưng mà nói đến đây thì cũng xin mời quý thính giả, nếu muốn có sách thì xin đến vào cái ngày Chủ nhật này để bảo đảm là sẽ có sách. Tại vì sau đó thì sẽ còn tùy, tại vì chúng tôi cũng phải để dành một số để mà đưa qua bên Dallas vào trong ngày 28 tháng 5 sắp tới.
Chúng tôi cũng biết được rằng đó là nói về vấn đề khó khăn thì anh, về vấn đề tài chánh thì anh Dương Phục anh không gặp khó khăn gì đâu, ai cũng biết rồi. Nhưng mà khi mà anh viết về cái cuốn sách này, cái cuốn hồi ký này, cái khó khăn cho anh chị là cái gì vậy thưa anh chị?
Cái khó khăn là đây là về hồi ký, phải nhớ lại, thành ra chúng tôi mới viết trong nhiều năm mới xong, là bởi vì anh Quang Hương cũng biết làm cái nghề phát thanh này thì chúng tôi cũng phải rất là bận rộn cả hai. Từ sáng cho đến chiều tối với những chương trình phát thanh liên tục, từ sáng đến tối 7 ngày trong tuần, thành cái thời gian để viết nó cũng hiếm hoi, nó xen kẽ và những công việc mà mình phải làm hàng ngày. Và cái khó là làm sao nhớ lại, tại chúng tôi không phải là nhà văn, tôi chỉ là những người phóng viên đi ra chiến trường, những người nhà báo ghi nhận những cái sự kiện xung quanh mình, thành thử viết y chang y hệt những cái gì nó xảy ra, không có hư cấu, không thêm bớt gì cả, như là các đa số các tác giả, các nhà văn, thì nó có tính cạnh là xếp đặt cái câu chuyện. Đằng này chúng tôi không xếp đặt, thành ra quý vị sẽ đọc cuốn sách này thấy là đương ở đây rồi lại nhảy sang chỗ khác, tại vì chúng tôi nhớ lại lúc nào để viết lại lúc đó. Anh Quang Hưng, đôi khi nó cũng lạ lắm, trong cái nửa đêm chẳng hạn mình chợt nhớ đến cái gì đó, mình sợ là quên, phải thức dậy đi viết ngay, viết nháp ra rồi cứ để dồn lại như vậy, rồi mới lại so sánh với nhau, rồi kiểm chứng lại giữa vợ chồng với nhau xem nhớ có đúng không. Tại bây giờ mình cũng lớn tuổi và trí nhớ nó cũng mòn mỏi, đôi những cái điểm có khi nhớ sót, nhớ sai, thành thử cái đó là cái khó để mà viết trong nhiều năm như vậy rồi tổng hợp lại. Và nhất là phải viết hai người, thường thường đó các cuốn sách thì có một tác giả thôi, đợt này tới hai tác giả, tức là viết từ cái nhìn của hai người cùng một sự kiện trôi trong quá khứ cả 40-50 năm trước. Thành thử cái khó là cái nhớ lại cho nó chính xác mà viết đúng y chang như vậy chứ không có hư cấu anh.
Nhưng mà như thế này, và chị Vũ Thanh Thủy cũng như là anh Dương Phục, những cái cuốn hồi ký đó, dù rằng là viết lại những cái sự thật mà mình đã trải qua, nhưng mà đôi khi chắc là anh Dương Phục hoặc là chị Vũ Thanh Thủy cũng không có thoát ra khỏi cái điểm này, là cái chỗ là mình cũng đưa ra những cái quan điểm của mình, những cái cảm tưởng của mình, của những cái sự việc mà anh chị đã trải qua. Anh chị khi mà viết cái cuốn sách này như thế thì có sợ những cái phản ứng của độc giả khi mà đọc ra những cái quan điểm của mình về những cái chuyện mà đã xảy ra hay không ạ?
Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Quang Hưng. Chắc chắn rồi, anh Quang Hưng, là một cuốn hồi ký thì nó phản ánh hoàn toàn cái cách suy nghĩ, cái quan điểm, đặc biệt là quan điểm chính trị của chúng tôi đối với vấn đề, đối với cuộc chiến quốc cộng. Và dĩ nhiên khi mà đã viết ra, cũng như một nhà báo, lúc mà viết chỉ để tường trình thì mình phải giữ một cái sự khách quan vô tư, nhưng mà hồi ký thì là chúng tôi hoàn toàn viết từ cái tâm, từ cái suy nghĩ, từ cái đầu óc, từ trái tim của mình ra. Và nếu mà quý thính giả thương hay là đồng ý hay không đồng ý thì chúng tôi sẽ phải chấp nhận, bởi vì cái đó là cái suy nghĩ thật của mình, nói ra hay không nói ra thì cũng nó là như thế. Hồi nãy anh Quang Hưng hỏi cái điều khó khăn nhất trong lúc viết sách là gì, thì thật ra cái thì giờ, anh Quang Hưng, thì giờ là cái điều khó khăn vô cùng. Cuốn sách này được bắt đầu viết ghi lại từ năm 79, 37 năm qua rồi. Cứ mỗi lần như anh Dương Phục nói, nhớ ra điều gì chúng tôi đều ghi xuống, cứ ghi bằng nốt hay là ghi bằng bài viết, hoặc là ghi bằng là có cassette. Tại chúng tôi là cái dân làm phát thanh, lúc nào cũng có cái cassette ở bên người, thành ra là nói ngay vào trong cái cassette đó. Thành ra vì vậy rất nhiều thời gian để mà coi lại, nghe lại hết, và rồi lại phối điểm. Vì là một nhà báo, thành ra lại phải phối kiểm từng cái sự kiện, nhất là những cái sự kiện có tính cách lịch sử, thí dụ như là những ngày cuối cùng của đất nước của Việt Nam Cộng Hòa, và trong thời gian tháng Tư Đen chẳng hạn, và bởi vì trong đó chúng tôi ghi rõ ngày tháng của từng sự kiện, Cho nên cái giai đoạn cuối kiểm này cũng rất là khó khăn. Nhưng mà chắc chắn không thể nào tránh khỏi nhiều thiếu sót, cũng như nhiều sự bất đồng của quý thính giả. Thành ra chúng tôi cũng phải xin chân thành cáo lỗi trước. Và nếu mà có bất cứ những cái sai sót gì thì xin cho biết để mà trong tương lai nếu có cơ hội tái bản thì những cái điều đó sẽ được sửa đổi lại. Thì đấy, chúng tôi chỉ biết cố gắng làm hết cái sức mình có thể được trong cái giai đoạn này.
Và bây giờ là đã quá 9 giờ mà chúng tôi được biết là bên đài Dallas quý khán giả đang nghe, và chúng tôi muốn vẫn giữ làn sóng sau khi mà anh Quang Hưng vì cái công việc bắt buộc là phải rời phòng ghi âm, thì chúng tôi sẽ dùng cái thời giờ còn lại khoảng 15 phút nữa để mà tiếp chuyện với quý khán giả ngay bây giờ. Quý vị có thể gọi vào qua số 713-664-8002 và nhờ anh Quang ở bên đó trước khi anh rời làn sóng thì để cho quý thính giả gọi vào cái số điện thoại ở bên đó hoặc gọi thẳng sang bên này, thì chúng tôi muốn dùng cái thời giờ ngắn ngủi này để trả lời vội nếu quý thính giả nào quan tâm muốn đến tham dự cả hai buổi ở tại Dallas cũng như Houston trong những ngày sắp tới thì có thể đặt câu hỏi thì chúng tôi trả lời liên quan đến cái buổi tổ chức đó. Cảm ơn anh Quang Hưng đã đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay. Mặc dù câu hỏi của anh đó đúng là phóng viên chuyên nghiệp mà rất là cắc cỡ, thành ra chúng tôi chưa bí, may quá. Anh
dạ vâng, nếu mà quý vị có thắc mắc có liên quan đến cái cuốn hồi ký của anh Dương Phục cũng như chị Vũ Thanh Thủy thì có thể liên lạc trực tiếp với lại đài Houston ngay bây giờ, thưa anh chị.
713-664-8002 đối với quý thính giả đưa nghe chúng tôi cả Houston lẫn Dallas. Cảm ơn anh Quang Hưng và chúng tôi cũng sẵn sàng. Vừa mới nói xong thì đã thấy rất là nhiều thính giả gọi lên, tràn ngập hết tất cả các đường dây. Cảm ơn và chào anh Quang Hưng. Chúng ta gặp lại bình thường vào ngày mai trong chương trình. Chào Bình Minh sáng mai.
Dạ vâng, chào anh chị.
Vâng, và trước khi mình nhận điện thoại của quý thính giả thì chúng tôi cũng xin loan báo với anh Quang Hưng có nói là ở bên Dallas thì sẽ có tiệc trà, do mắt sách nào thì cũng có tiệc trà. Nhưng mà riêng ở tại Houston thì nó hơi khó một cái là tại vì chúng tôi mời từ 10 giờ sáng mà chương trình chắc sẽ kéo dài tới khoảng 2-3 giờ trưa. Thành ra chúng tôi cũng xin mạn phép để mời quý thính giả một cái tiệc, một cái không dám nói là tiệc, một cái bữa ăn trưa nhẹ nhàng. Vâng, để cho quý thính giả sẽ không có đói
trong
cái
lúc
theo dõi chương trình.
Theo dõi chương trình mà chúng tôi trước khi nhận quý thính giả đang gọi lên thì cũng muốn được dùng cái làn sóng này. Đặc biệt rất là cảm ơn các anh chị em giúp trong ban tổ chức đã đành rồi. Các gọi là nghệ sĩ, ca sĩ thì cũng không đúng lắm. Toàn là những cái thân hữu đến để hát trong những cái trường hợp rất đặc biệt với cái bản nhạc mà chính. Các quý vị cũng nói rằng là không quen hát lắm đâu, nhưng mà nó phải hát theo cái nội dung của cuốn sách, tức là theo cái nhạc chủ đề. Thành rất là cảm ơn quý vị này.
Hát những bản nhạc mà quý vị sẽ rất ít nghe thấy ở trên làn sóng hay là trong các chương trình mà văn nghệ thương mại, hầu như là không có hát những cái bản hát này. Thật là đặc biệt, những cái bản hát như là Đừng Khóc Nữa Bé Ơi của nhà văn Hà Thúc Sinh, nói về một em bé được sinh ra trong thời chiến tranh ly loạn mà cha mẹ phân tán, về những bài hát nha của nhạc sĩ Việt Dũng, rồi thì của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn, của Vũ Thành An, của Nguyệt Ánh, của Trầm Tử Thiêng, là những cái bài mà quý vị rất hiếm nghe. Đặc biệt trong cái kỳ này, nãy giờ thì cảm ơn mọi người, nhưng mà có những người quan trọng nhất tạo nên cái chương trình của buổi ngày hôm đó là những người sẽ trực tiếp đem lại những cái giây phút mà thưởng ngoạn cho cái thính giả, là hai MC Hoàng Bảo Khanh và Trịnh Tiến Tinh, là hai người là rất là nổi tiếng ở thành phố Houston, và các ca sĩ Bạch Hạc, Tiểu Muội, Hoàng Kim Thành, Nguyễn Đức Cường và Dương Như Nguyện và Kim Thoa sẽ đều có mặt ở trong cái buổi đó với cái tiếng đàn của nhạc sĩ rất là nổi tiếng Võ Đức Phương và nhạc sĩ guitar Hòa Hồng Phúc.
Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin nhận điện thoại quý thính giả đang gọi lên ạ. Xin mời quý thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello, chúng tôi nghe ạ. Xin mời ạ. Vâng, xin mời. Có lẽ là quý vị chờ lâu cho nên đã rời đường dây chăng. Mời quý thính giả trên đường dây kế tiếp ạ. Hello, chúng tôi nghe.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe.
Dạ, cho em hỏi thăm là mình đã có cái phiên bản tiếng Anh chưa?
Bản tiếng Anh chắc phải ít tháng nữa mới có chị. Vâng, chúng tôi vẫn đang hoàn chỉnh cái bản tiếng Anh.
Được, dạ. Làm,
tại vì bản tiếng Anh thì nó y như bản tiếng Việt, nhưng mà tại nó có một số những cái vấn đề phức tạp khác trong cái vấn đề mà in ấn bằng tiếng Anh, thành ra sẽ trễ hơn vài tháng.
Dạ, dạ. Vâng, xin cảm ơn chị.
Dạ. Chúc anh chị thành công.
Dạ, dạ, cảm ơn chị nhiều ạ. Dạ, vâng, xin mời quý thính giả đường dây kế tiếp ạ.
Hello. Dạ, cô Trần Ngọc Trâm.
Dạ, chào chị Ngọc Trâm. Dạ, vâng. Dạ, xin chào.
Tôi rất là hoan nghênh và rất là xúc động khi mà tôi có nghe trong cái phần mà phát thanh ở khoảng cuối 5 giờ đó.
Dạ.
Những cái chi tiết mà sau 1975 đó, anh chị nói rất là chính xác. Bởi vì tôi cũng là người còn ở lại.
Dạ, dạ. Cảm ơn chị Ngọc Trâm.
Dạ, cảm ơn anh chị. Và như vậy thì chúng tôi rất là ủng hộ để... cái cuộc ra mắt của anh chị á, tôi rất ước mong là hết sức thành công và cũng nói lên cho cái tuổi trẻ ở Việt Nam, các cháu của chúng ta, con em của chúng ta biết thế nào cái chế độ cộng sản như thế nào. Dạ, tôi rất là hoan nghênh và rất biết ơn anh chị đã ra mắt cuốn sách này. Chúng tôi sẽ tham dự.
Dạ vâng, vâng, sẽ xin gặp chị Ngọc Trâm hôm Chủ nhật nhé. Dạ vâng.
À, khi mà chị chúc chúng tôi được thành công thì rất là cảm ơn, bởi vì ai tổ chức cái gì thì cũng muốn được thành công. Thì chúng tôi cũng không biết là muốn lượng giá cái sự thành công của buổi ra mắt bằng cách nào, bằng số đông người, bằng cái số người mua sách hay là những cái lớp lang của cái buổi tổ chức. Nhưng mà chúng tôi cảm thấy cái sự thành công đã có, dù là nó có xảy ra như thế nào trong cái buổi đó, nhưng mà trong cái giai đoạn chuẩn bị chúng tôi thấy cảm kích lắm về cái tình anh chị em ở trong đài, để trong nhóm thân hiệu Trâm, mà trong những cái partner, những cái đồng nghiệp của chúng tôi đã về đây rồi đã tiếp tay giúp sức, thì không biết nó sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng mà ngay ở cái chuyện đó thì chúng tôi đã thấy là chúng tôi đã được thành công qua những cái tình nghĩa đó.
Vâng, đặc biệt là trong cái cuối tuần này sẽ có một buổi đại hội truyền thông của tất cả những người làm truyền thông quốc gia Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, các đài phát thanh Việt Nam Thông tấn xã, đài truyền hình, đài điện ảnh, quân đội của cái thời trước 75, là chúng tôi có khoảng 40-50 anh chị em sẽ quy tụ tại thành phố Houston này. Chính vì vậy mà chúng tôi cố gắng để mà ra mắt cho được trong cái kỳ này, để mà có được sự hiện diện của tất cả các đồng nghiệp cũ đã cùng trải qua bao nhiêu những năm tháng ở chiến trường.
Rất là trọng cái tình nghĩa đồng nghiệp, vì thế cho nên tiếp đón anh Nguyễn Ngọc Linh, đã từng là một cái người là trưởng trong các ngành truyền thông ở Việt Nam trước năm 75, đã từng làm tổng giám đốc thông tin, tổng giám đốc đài phát thanh, tổng giám đốc Việt Tân Xã, là người anh của học giả Nguyễn Ngọc Bích vừa mới qua đời, chắc quý vị cũng đã nghe nói, hoặc là chúng tôi cũng được dịp tiếp đón nhà văn Nguyên Thao đến từ Hoa Tịnh Đốn, là người chủ trương nhà xuất bản Tiếng Quê Hương đã giúp xuất bản kỳ này, hoặc là quý vị sẽ gặp lại những cái khuôn mặt quen thuộc, ví dụ như anh nhà báo Lê Phú Nhuận cũng là trong thành phố này, cũng là bạn đồng nghiệp của chúng tôi ngày xưa, đã từng đi nhảy dù chung, đi hành quân phóng sự chung, hay là nhà báo Nguyễn Mạnh Tiến, mà nếu quý vị chỉ biết là với cái tên Nam Nguyên tiếng nói ở trên đài Á Châu Tự Do, cũng là bạn đồng nghiệp, mà trong sách thì chúng tôi cũng kể lại những cái giai đoạn đã cùng với anh đi vào ăn lộc rồi bị rớt máy bay vân vân. Thì tất cả những người bạn đồng nghiệp xưa cũ đều có mặt ở đây trong dịp này hết, và đều có những cái phần phát biểu.
Và cũng có sự hiện diện của rất nhiều sứ ngôn viên ngày xưa của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Sài Gòn, cũng như Điện ảnh Quân đội. Vâng, dạ, bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin mời ạ. Hello. Hello, chúng tôi nghe ạ. Dạ, vâng.
Hello, dạ. Con chào các cô bác chú. Con tuy rằng sinh sau 75, sau năm 75 á, mà con nghe thấy chương trình của các cô chú làm rất là hay. Nhưng mà con muốn yêu cầu cô chú là có thể ra CD để cho con nghe được không? Tại vì ban ngày thì con không có thời gian á. Con sẽ mua một cuốn sách đó để về cho ba mẹ con đọc. Mà con thì sau lúc này con đang là rất là bận, con muốn làm
không có thì giờ đọc, có thì muốn nghe qua CD.
Vâng, có ạ.
Vâng, sẽ làm cái chuyện đó.
Vâng, sẽ có CD và sẽ phát hành sau, có thể trong cái dịp cùng với lại bản ấn bản tiếng Anh đó. Vâng, cảm ơn đã hỏi.
Vâng, xin mời quý thính giả đường dây kế tiếp ạ.
Dạ, con chào các Dạ, à, có phải không anh Nhân Phong?
Dạ phải.
Dạ,
à.
Vâng, xin mời anh nói.
Vâng, tôi rất là khâm phục anh chị. Tôi chưa nói đến cái chuyện mà trong cái quá trình mà tranh đấu của anh chị, nhưng mà tôi chỉ nói lên một điều rằng khi mà tôi qua Mỹ này rồi thì anh chị đã luôn luôn có mặt ở trong những cái lúc nguy nan nhất, trong cái thời gian mà bão bùng là anh chị đã lặn lội đi tại các nơi để mà lên tiếng để cho bà con yên lòng nghe đài của anh chị. Như vậy đó thì tôi biết anh chị từ lâu, tôi biết anh từ lâu rồi, chị qua Mỹ mới biết anh là cái hồi mà anh ở phóng viên chiến trường đó, là ông Dương Phục là tôi ở ngoài chiến trường thì ông đi ông tôi làm cái nhiệm vụ để cho anh đi anh làm phóng sự, thành ra tôi cũng là một người đã một chiến binh.
Xin anh cho biết tên ạ, anh xin quý danh anh ạ.
Dạ, tôi tên là Hiền, anh Dương Phục đó.
Dạ, chào anh Hiền ạ.
Dạ vâng, tôi theo dõi anh dữ lắm, mà từ những cái chuyện tình của anh. Anh rất là thương chị, và đây là cái điều mà tôi rất là cảm thấy khâm phục anh chị.
Dạ, cảm ơn anh Hiền.
Thành ra là mà tôi hy vọng rằng cái mọi người đều ủng hộ anh chị.
Dạ.
Và đã có sách thì tôi sẽ lên trên office của anh để tôi xin một cuốn.
Dạ, dạ, vâng, cảm ơn anh Hiền ạ.
Dạ, không, phải xin được gặp anh Hiền ngày Chủ nhật này, anh Hiền ơi. Chắc anh là sĩ quan báo chí. Vâng, tất cả những cái hồi đã làm việc được là đều nhờ tất cả các sĩ quan báo chí của các đơn vị.
Dạ, vâng, và nhưng mà phải biết không là có một số người không đến được cũng đã báo là bởi vì có lý do bận rộn riêng công kia chuyện nọ. Không đến được thì chúng tôi xin nhắc lại, nếu quý vị nào đến được thì đây là một điều quý hóa lắm. Nếu không đến được và vẫn mua sách thì những ngày sau đó, khi sách mà về, bây giờ chúng tôi chỉ có một ít để bằng máy bay, còn những cái sách mà về chậm đó thì chúng tôi sẽ để trên đài. Quý vị bất cứ lúc nào ghé qua đài thì trụ sở đài cũng tiện đường ngay trên đường Bel Air. Quý vị lên trên đài thì chúng tôi cũng từng người chúng tôi sẽ đưa tận tay và ký cho các quý vị nào mà muốn yêu cầu, nếu mà trước khi đến mà có xin cho một cúp phone để có khi chúng tôi không có mặt ở đài thì nó cũng là một cái hình thức mà đó mắt sách kiểu khác, là bởi vì không tới được cái buổi chính thì có thể lên đài lai rai ngày nào cũng được. Nhưng mà chúng tôi thì lại có một vài cái công việc phải di chuyển xa, sau khi đây thì đi Dallas, phải đi California. Có lẽ là cái việc mà phổ biến sách trên đài nó sẽ diễn ra trong giữa là cuối tháng 6 thì đó.
Vâng, vâng, trong khoảng tháng 6. Dạ,
xin mời. Cảm ơn anh chị. Dạ,
dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Dạ, xin mời quý thính giả đường dây kế tiếp ạ.
Dạ, xin lỗi với tôi không ạ?
Dạ, phải.
Dạ vâng, xin được biết ký danh
chào anh Dương Phục, chào chị Thanh Thủy. Dạ. Tôi cũng nghe anh chị nhiều lắm, tôi mến phục anh chị. Nhưng mà hồi xưa tôi kể lại, hồi xưa phù hè đổ lửa, tôi cũng đã tham gia chiến trường Hạ Lộc cùng với anh kể lại, tôi thấy rất là nể phục anh đó.
Dạ, xin
hồi xưa
cảm
tôi bên tác chiến đó.
Dạ.
Dạ. Dạ, tôi sẽ ủng hộ anh chị ngày Chủ nhật này, tôi đến để mà gặp anh Dương Phục tâm tình chút xíu.
Dạ, xin được biết ký danh của anh thế anh?
Dạ, tôi tên Mười chị.
Dạ vâng, chào anh Mười. Anh mới là người đáng nể phục các chiến sĩ tác chiến.
Chị đi chơi gì qua, chị mua bún không? Chị mua bún mà tôi gặp chị. Dạ. mua cái bún mà.
Dạ.
Nam mà của tuổi trung cộng á.
Dạ vâng, tá đó thì anh dạ anh chỉ cho cái loại bún nào không phải của trung cộng. Vâng, dạ.
Dạ, nhắc chị.
Dạ, cảm ơn anh Mười rất là nhiều. Vâng. Chính là các anh mà chiến sĩ mà tác chiến mới là người đáng cảm phục. Chúng tôi chỉ là người đi ra ghi nhận lại để mà gửi về cho người hậu phương biết được sự chiến đấu của các anh thôi. Cảm ơn anh Mười rất nhiều, hy vọng gặp anh vào Chủ nhật này.
Cảm ơn anh chị.
Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây.
Dạ, thưa tôi là chị Thư Cúc đây.
Dạ
thưa,
vâng, dạ, xin chào bà Thư Cúc.
Thưa Thủy.
Dạ.
Dạ thưa, chúng tôi sẽ cố gắng để dự cái buổi ra mắt sách của hai ông bà ở tại ở Hilton, để chúng tôi có dịp để nghe bà Chánh Án Bảo Khanh và ông Trịnh Chính Tinh và những người MC, thì chúng tôi rất là trông đợi từng ngày để chúng tôi được dự cái ngày đó. Và tôi cũng hy vọng tôi thu xếp để tôi được lên trên Dallas thưa bà, để tôi được nghe ông Quỳnh Công Ánh ca những cái bài mà ông đã đặt ra.
Oh,
dạ. Chúng tôi hy vọng như vậy ạ.
Dạ vâng, dạ.
Dạ tôi chúc cái buổi ra mắt sách thật là thành công ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn bà Thu Cúc rất là nhiều. Vâng, và chúng tôi cũng sẽ xin loan báo những cái địa điểm sắp tới để mà nếu cái thính giả có dịp tới đó, giống như bà Thu Cúc sẽ đi lên Dallas hoặc là có thân nhân gia đình ở các thành phố đó thì để mà có thể đến cùng tham dự. Vâng, xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello, chú có nghe. Dạ, vâng, xin mời ạ.
Dạ, xin chào anh chị. Chắc tôi là người đầu tiên, là người xin cảm ơn là Phó Binh ở trên Tôi Gió, và là người đã thấy chiếc trực thăng của anh chị thế đã xuống đất và đi lên trên bay khác, thì chỗ tôi nhìn thấy chị cách chỉ chừng 300 thước thôi.
Ồ, đồ gió. Dạ.
Tôi giữ trên đồi đó, cho anh chị ở trên cái chẳng trống ở trên kia.
Ồ, vậy
à. Tôi có đọc một cái bài sách, bài báo của cái ông, một ông ở trên New York đó. Ông nói là, nói về cái chữ bay rớt, anh như Phục đã nói này.
Dạ, dạ. Ồ, quý hóa quá. Dạ.
Có người duy nhất thấy ai với bài của anh đã xuống rồi.
Anh, dạ,
xin được biết quý danh của anh ạ.
À, tên là An Nguyễn đây
nhỉ? Dạ, An Nguyễn, vâng.
Ở trên đồi gió.
Ồ,
đặc biệt quá.
Đặc biệt quá.
Thấy bài của chị đã xuống rồi.
Vâng, cảm ơn khi đã nhắc cái này quý
hoặc là vâng, nhắc nghe cảm động quá. Và nghe anh nhắc lại, kể lại cái cảnh mà máy bay đáp xuống thì thấy vậy đúng là trở lại những cái năm xưa.
Vâng, rất là may mắn trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay mà chúng tôi lại được có những chiến hữu từ ngày xưa nhắc lại cùng cái kinh qua mà chúng tôi cũng không được gặp trước, biết trước, mà hôm nay thì đã được nhắc như vậy, xin rất là cảm ơn.
Rất là mong được gặp quý thính giả, mà để có thì giờ có thể chuyện trò thì xin quý thính giả đến sớm, chúng tôi sẽ có mặt ở đó từ 9:30 đó, và trong lúc mà chương trình chưa bắt đầu cho đến 11:00 thì là rất là thể chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội để có thể gặp gỡ trực tiếp với quý thính giả, và trong lúc mà chương trình đang bắt đầu thì chúng tôi cũng sẽ vẫn có mặt ở tại đó, ngồi ở phía sau ở bàn sách đó để mà vâng được dịp gặp gỡ.
Phải nói là rất là cảm ơn, cảm động ngày hôm nay quý thính giả vẫn đang tiếp tục mà gọi lên rất là nhiều, nhưng mà vì thì giờ chúng tôi phải chuyển cái mục làm đài phát thanh như vậy là phải tôn trọng người giờ rất, dù chúng tôi là những người điều hành của đài thì cũng phải trọng những cái tiết mục kế tiếp, thành thử bây giờ thì cũng chỉ còn có vài ba phút nữa, rất tiếc là không thể tiếp thêm những điện thoại quý thính giả, nhưng quý vị có thể đến ở Hilton thì đến ngày Chủ nhật này, ngày 15 tháng 5 và lúc 10 giờ, nếu quý vị đến sớm hơn cũng chúng tôi cũng đã có mặt rồi để mà có thể ký sách tặng quý vị, và đối với quý thính giả đến nghe chúng tôi ở Dallas, xin quý vị có mặt vào ngày
vào lúc 2 giờ chiều thứ bảy 28 tháng 5 tại Trung tâm Sinh hoạt Người Việt Cao Niên trên đường Shiloh ở thành phố Garland, và ở tại San Diego sẽ là vào ngày Chủ nhật mùng 10 tháng 7 vào lúc 2 giờ chiều ở tại trên đường Alcoho, ở Royal Hall trên đường Alcoho. Thành ra nếu mà quý thính giả có cái dịp đi qua những thành phố này trong thời điểm đó và có thân nhân gia đình tại những nơi đó thì chúng tôi cũng rất là mong để gặp người Houston hay người Dallas ở những cái nơi không phải là Houston, Dallas.
Vâng, và trả lời lại hai cái điểm chính nãy giờ chúng tôi nghe quý thính giả lên là vâng, chúng tôi sẽ có bảng Anh ngữ để cho các giới trẻ trong gia đình mà nhiều vị có yêu cầu trong một cái tương lai gần. Hy vọng trong vài tháng nữa để hoàn tất cái ấn bản.
Và chúng tôi sẽ có phần audio có thể là qua iTunes. Vâng.
Vâng. Thì đó là những cái điều mà trả lời quý thính giả ngày hôm nay. Và một lần nữa mời quý vị đến hai cái buổi tại Hilton và Dallas. Mà nếu quý vị không tới được, quý vị có thể ghé trụ sở của đài Sài Gòn Hilton trong Sài Gòn Plaza vào trong cuối tháng 6 sau khi mà chúng tôi đã hoàn tất những cái chuyến đi thành phố khác trở về lại đây. Thì chúng tôi lại tiếp tục để tiếp đón quý thính giả đến, nếu mà quý vị muốn có những cái cuốn sách có chữ ký tặng thì sẽ đến trụ sở đài và chúng tôi sẽ làm cái công việc đó.
Vâng, xin chân thành cảm ơn tất cả những quý thính giả đã gọi lên, đó là những cái hỗ trợ tinh thần làm chúng tôi rất là phấn khởi và trông chờ được gặp quý thính giả vào ngày Chủ nhật này vào lúc 10 giờ sáng tại nhà hàng Kim Sơn.
Vâng, và mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làm sao.